Thưa Thầy, dân con có việc xin Thầy giúp dân con với ạ. Theo nguyện vọng của hai giới các cụ và nhân dân chúng con, muốn đón vị sư về trụ trì chùa, trông nom chùa cảnh, đèn hương, tụng kinh niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an. Dân con đã được hội người cao tuổi với sự đồng ý rất cao, 95%, và nhân dân cũng đồng thuận. Dân con đã đề nghị chính quyền cho họp dân và vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2023. Số người dự họp 90 người thì có tới 87 người đồng ý, còn 3 người không đồng ý. Tức là 90 người dự họp để về việc thỉnh sư về trông nom chùa, trụ trì chùa thì có 87 người đồng ý, còn có 3 người chưa đồng ý. Chúng con đi lấy chữ ký người dân đạt 80% đồng ý, tức là lấy chữ ký ở trong toàn dân đó để 80%. Giải thích chưa? Nhưng bí thư thôn không đồng ý và không ký biên bản họp dân cho dân con lại ra xã gặp chủ tịch xã trước đề nghị thì trả lời là bí thư không đồng ý. Nên dân lên cấp trên cũng không giải, không ai giải quyết. Dân con lại ra gặp chủ tịch xã trước thì trả lời bí thư không đồng ý thì dân lên cấp trên cũng không ai giải quyết. Đến nay đã qua 3 mùa Vu Lan, dân đã họp nhiều lần đề nghị nhưng chi bộ nói là chưa thích hợp. Đến tháng 6 vừa qua có trưởng thôn mới, dân đề nghị họp dân cũng không được. Cụ Hồ và bác Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn thường nói với đảng viên và cán bộ là mình là người cán bộ gần dân, ăn với dân, ở với dân, phải biết dân cần gì, phải giúp đỡ dân, gắn bó với dân. Đảng là thuyền, dân là nước, đảng là người lái thuyền, dân là người đẩy thuyền. Nếu không có dân thì thuyền có đi được không? Các cụ già 70, 80 tuổi phải thốt lên là sao họ lại để dân phải khổ thế? Chúng tôi sắp chết cả rồi, chỉ mong cán bộ cho dân được thỉnh thầy về trụ trì để thầy giảng pháp cho, để chúng tôi khi chết được đến bờ giải thoát. Chúng con dân không biết đi đâu, không biết kêu với ai được. Kính mong thầy hoan hỷ giúp đỡ cho dân chúng con với ạ. Con đã viết câu hỏi qua hai pháp hội nhưng vẫn chưa đủ duyên được thầy trả lời ạ. Con kính chúc thầy luôn có sức khỏe, trường thọ, phúc đức ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chắc tay bút ghi thêm chữ ở đây. Thưa thầy, chùa cũ của dân con đất chật nên dân con đề nghị lên khu đất rộng hơn gần đình làng, được sự đồng ý của Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay vẫn chưa làm được sổ đỏ. Nếu nên cán bộ dân con lấy lý do là không được đoán sư, vậy có đúng không ạ? Nếu không được thì thầy cho dân con biết để cho các cụ và dân con khỏi mong ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thầy hoan hỷ, số điện thoại ở đây. Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của Phật tử ở bên Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, chúng ta đều nghe cả rồi. Nhân dân thì muốn có ngôi chùa, muốn đoán sư. Miễn cái ngôi chùa đó là đất chật hay là đất rộng hay gì gì đó thì nó cũng tùy duyên. Cái ngôi chùa đó có đủ điều kiện, nhân dân nhất tâm làm đúng quy định pháp luật của nhà nước thì cái việc thỉnh sư của các Phật tử và nhân dân hoàn toàn có thể được. Thì ngôi chùa đó đã vào danh mục của địa phương, của tỉnh, của Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, thì cái việc đoán sư là không sai với quy định pháp luật của nhà nước như hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn cái việc mà các cụ các Phật tử họp dân rồi, 90 người họp mà có 3 người không đồng ý, mà đặc biệt là gì? Là các chữ ký các ông bí thư chi bộ không ký, cho nên đi ra xã bảo là bí thư không ký thì không đoán sư được á, thì cái này cũng là sai. Vì bí thư không phải ký vào cái này, đảng không phải ký vào cái đơn thỉnh sư của các Phật tử, mà là ông gì? Ông chính quyền, tức là ông thôn trưởng ấy, mới là cái người ký. Đảng là chỉ đưa ra chủ trương, lãnh đạo và chỉ đạo thôi. Cái việc tín ngưỡng tôn giáo này là ông bí thư không phải ký. Cũng ra xã, ra huyện là bí thư không phải ký, mà là bên chính quyền ký. Luật tín ngưỡng tôn giáo rất rõ ràng, là quy định rõ ràng là gì? Cấp quản lý xuống thấp nhất tới công tác tín ngưỡng tôn giáo trên cả nước Việt Nam này, đó là cấp xã phường, chứ không phải là cấp thôn xóm và khu phố. Thôn xóm và khu phố chỉ là lấy ý kiến tham khảo lòng dân mà thôi. Còn ông bí thư hay ông thôn trưởng, các ông ký được thì vào thì được cái sự đồng thuận của dân thì càng tốt. Còn thực sự là ông bí thư thì không cần phải ký, đại diện ông thôn trưởng ký thôi là được. Và hội người cao tuổi, đại diện cho người cao tuổi ở thôn chỉ cần gì? Có 3 dạng chữ ký. Một là đại diện cho các Phật tử, tức các già vãi ở cái ngôi chùa đó. Hai là đại diện cho hội cao tuổi. Ba là đại diện cho ông trưởng, trưởng thôn. Đấy, hội người cao tuổi hay là bên ban mặt trận Tổ quốc đó thì đấy, vân vân. Đó thì mấy cái chữ ký đó thôi. Còn bí thư á, là đại diện cho bên đảng, họ không phải ký cái này. Còn nếu mà bí thư mà không muốn thỉnh sư, không muốn cho dân các cụ thỉnh sư về, thì trong cuộc họp toàn dân, bí thư phải nêu ra được cái ý kiến thuyết phục cho dân. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy dân làm chủ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy đó. Đất nước này là gì? Là do dân, vì dân, dân bàn, dân biết, dân làm, dân kiểm tra, vân vân đó. Đấy, như cái đúng theo cái tôn chỉ hoạt động của đảng, của nhà nước mình, của chính phủ mình, của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta đó các quý vị. Cho nên trường hợp này thầy khuyên các Phật tử về làm một cái đơn đi đúng trình tự. Đó là gì? Đầu tiên là kính gửi, là đơn xin thỉnh sư đó, phải viết một cái đơn xin thỉnh sư, muốn thỉnh ai đó biết được, muốn thỉnh vị thầy nào về thì chúng ta thỉnh trực tiếp được. Còn nếu chưa biết vị nào đó thì chúng ta viết chung chung. Đầu tiên là kính gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, hay tỉnh mới bây giờ mà, Vĩnh Phúc cũ bây giờ Phú Thọ rồi. Kính gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đầu tiên nhé. Thứ hai, gạch đầu dòng thứ hai, gửi thứ hai là kính gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ. Hai, nếu chùa có di tích nữa, nếu chùa mà có di tích thì cái dòng thứ ba là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ. Đấy là nếu mà chùa có di tích rồi thì phải có cả cái đó. Nếu mà chùa chưa có di tích thì không phải kính gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh. Đấy thì nói thêm như thế. Cái thứ ba là gì? Là đến Ủy ban Nhân dân xã A, xã B của mình, cái xã mới sáp nhập đó. Đấy, chứ không phải kính gửi trưởng thôn, hay không phải kính gửi ban lãnh đạo thôn. Vì cấp chính quyền của đất nước chúng ta, trung ương là một cấp, địa phương hai cấp, và chúng ta tỉnh thì Ủy ban tỉnh, sở quản lý trực tiếp đó là Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh. Và nếu có, thầy nói lại thêm, nếu có di tích, chùa có di tích thì gửi thêm Sở Văn hóa, mà không có thì thôi, bỏ không kính gửi Sở Văn hóa. Và đây là cấp tỉnh chỉ cần như thế thôi, Ủy ban dân tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo đó. Và xuống nữa là Ủy ban Nhân dân xã ABC, cái nơi Phật tử đang sống ở đó, cũng không phải cái đơn đó chỉ kính gửi Ủy ban Nhân dân xã, và Ủy ban Nhân dân xã phải có trách nhiệm báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy xã về cái việc thỉnh sư của địa phương này. Nhá. Chứ không phải kính gửi là Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ủy vân vân thì đấy, không cần. Theo quy định của pháp luật nhà nước, hiến chương giáo hội và luật tín ngưỡng tôn giáo là mình chỉ cần kính gửi Ủy ban Nhân xã thôi. Còn Ủy ban Nhân dân xã đó phải báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy xã đó để bàn về cái việc nhân dân thỉnh sư nó có đúng với quy định pháp luật không, có đảm bảo không, có phù hợp với lòng dân đúng như nội dung đơn của nhân dân các cụ nói không. Đó, đấy cái đơn thỉnh sư như thế. Đấy là kính gửi về chính quyền. Và một cái điều nữa không thể thiếu, đó là đồng kính gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Thì bây giờ là thuộc tỉnh Phú Thọ mà. Đấy, kính gửi Ban Trị sự, hay là đồng kính gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Đấy, thế là xong, phần kính gửi chỉ cần như thế. Ngày xưa có Ban Trị sự Phật giáo huyện thì gửi, nhưng bây giờ thì Ban Trị sự Phật giáo huyện tạm dừng hoạt động rồi. Ban Trị sự Phật giáo cấp xã, Ban đại diện Phật giáo cấp xã thì vừa qua, Trung ương Giáo hội vừa họp, vừa có chỉ đạo tới đây mới thành lập. Cho nên bây giờ thì khi chưa thành lập thì chúng ta không phải gửi, mà chỉ gửi là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Đấy, đấy là hết cái phần kính gửi. Xong đến phần mở đề đơn. Rồi cái đơn thì mở đề là gì? Là nhân dân chúng tôi ABC gì gì đó, ở đâu, địa chỉ ở đâu, có ngôi chùa tên là gì. À, đã có từ thời ngày tháng năm nào vân vân là càng tốt, hay là có từ khoảng thế kỷ bao nhiêu đó, đại khái thế. À, thì vừa qua năm 2023 bao gì đó, qua cái hội nghị mở rộng trong dân lấy ý kiến về việc thỉnh sư, gồm có 90 đại biểu thì có 70 có 87 đại biểu lại nhất trí thỉnh sư về trong Nam chùa cảnh với nhân dân. À, vân vân ABC. Nay nhân dân chúng tôi làm đơn này kính trình các quý cơ quan lãnh đạo, các sở ban ngành tỉnh Phú Thọ và xã, sở tại là xã gì, xã ABC gì đó, và chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ hoan hỷ hay là đồng ý cho gì, cho nhân dân chúng tôi được thỉnh vị sư A, sư B, sư C gì đó. Nếu chúng ta biết vị đó có duyên với nhà mình, mà vị đó chùa nhà mình, vị sư đó muốn về nhà mình rồi, thì mình viết thẳng tên. Mà còn chưa biết á, thì mình cứ viết chung chung. Xin các cơ quan chính quyền cho nhân dân chúng tôi được thỉnh sư. Và xin ban chư tôn, hay là xin chư tôn đức trong ban thường trực Ban Trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ hoan hỷ bố thí cử cho một vị sư về để trông nom phục vụ tín ngưỡng và trụ trì ngôi chùa ABC đó, viết tên vào, của địa phương chúng con hay địa phương chúng tôi đều được cả, viết đơn lại khai thế. Đấy. Rồi kèm theo cái gì, cái mà cái biên bản đó, họp dân đó ông bí thư chi bộ ký hay không ký không sao, ông ký thì càng tốt, mà không ký cũng không sai với quy định pháp luật. Miễn là có cái biên bản họp dân đó, 90 người nhưng mà có 87 người đó ký trong cái cuộc họp, đấy là cái việc sự thật, thật như thế. Gửi lên trên Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ mới một bản, gửi lên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ một bản, gửi ra Ủy ban Nhân dân xã sở tại các vị đang sống một bản, không phải gửi cho thôn, vì thôn không phải là một cấp chính quyền. Thôn chỉ là cấp giúp việc cho Ủy ban Nhân dân xã, phường mà thôi các quý vị. Thôn không quản về tôn giáo. Cấp quản lý tôn giáo thấp nhất là cấp xã, phường, theo quy định pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật tín ngưỡng tôn giáo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên các vị không phải lo cái chuyện ông bí thư không ký là không thỉnh được sư. Cái đó không đúng với quy định pháp luật. Ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã mà nói với nhân dân, nói với các cụ là không có chữ ký của ông bí thư chi bộ là không thỉnh được sư, cũng không đúng, không hiểu về luật tín ngưỡng tôn giáo. Thì thôi cái việc đó bỏ qua đi. Các Phật tử này về cứ làm như thế, làm cái đơn như thế xong gửi sớm lên trên Ban trị sự Giáo và Giáo tỉnh Phú Thọ, Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Nhân dân xã sở tại. Và khi nhận được đơn hàng tháng, thầy biết rằng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ có họp, tháng nào cũng họp một lần. Đấy, thì khi các thầy nhận được đơn đó, các thầy mới đưa ra, các thầy họp, các thầy mới có công văn, có tiếng nói sang Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ. Và Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ mới có gì? Mới có công văn hoặc có gì? Có gọi hoặc hỏi xuống dưới xã. Cái chùa đó có đủ điều kiện để thỉnh sư không? Nhân dân có nhất tâm thỉnh sư giống như trong cái biên bản họp dân không? Vân vân. Trong đơn mình cũng không cần, không được nói thêm là ông bí thư chi bộ không đồng ý gì gì đó, không cần phải cái đó. Mình chỉ cần là bao nhiêu phần trăm nhân dân, 80% nhân dân đồng ý, thế được rồi. Đấy. Còn khi ra, khi có tiếng nói từ ở trên tỉnh về, về xã, xã người ta ắt sẽ phải nói với ông gì? Ông thôn, vì ông thôn chỉ là người giúp việc cho xã thôi. Dân có thể mình không nói được các ông ở thôn, nhưng xã sẽ nói được các ông ở thôn. Nếu như mà gì, tâm nguyện của bà con nhân dân là phù hợp, là hợp pháp, là phù hợp với quy định của pháp luật về luật tín ngưỡng tôn giáo, thì không có ông bí thư hay là ông chi bộ nào có thể cấm được cái lòng, cái mong mỏi và cái tâm nguyện của nhân dân đó cả. Nhưng làm sao đó cũng muốn cho các vị nó hòa hợp nhất. Phật tử này về cứ gửi đi, gửi lên đó xong rồi có thể báo lại cho thầy. Thầy sẽ điện thoại nói với cụ trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh và chú Đại Đức Phó Ban Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh sẽ đặc biệt quan tâm cho các cụ trong trường hợp này. Cần thiết thì thầy cũng sẽ gọi điện tác động thêm, nhờ các bác ở vướng ở công an, an ninh thì sẽ nhờ các bác ở phòng A02 của Bộ Công an. Nếu vướng chỗ Sở Dân tộc của Tôn giáo thì nhờ các bác ở Ban Tôn giáo Chính phủ, các bác ấy có ý kiến để chỉ đạo xuống xem lý do làm sao mà như thế. Nếu mà lý do mà không có lý do ngăn cản cái việc thỉnh sư nó không chính đáng thì chúng ta yên tâm, còn có pháp luật, còn có những cán bộ, những đảng viên vì dân, vì nước ở khắp mọi miền của Tổ quốc, chứ không phải có mình ông bí thư chi bộ đâu mà lo nhá. A Di Đà Phật.